Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Vi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2019, gồm có tin tôn giáo, kế đó là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 10 của Đức Giám mục Giáo phận Vinh gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Tiếp nối bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Sáng mùng 7 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia đã nhóm phiên khoáng đại đầu tiên vào lúc 9 giờ tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Sau kinh nguyện mở đầu, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nghị phụ và các tham dự viên khác. Ngài nhắc đến bốn chiều kích của Thượng Hội đồng Giám mục này là chiều kích mục vụ, văn hóa, xã hội và môi trường. Chiều kích mục vụ là thiết yếu, nó bao gồm tất cả. Đức Thánh Cha mời gọi các nghị phụ hãy đi vào thực tại miền Amazonia với đôi mắt của những người môn đệ thừa sai, đừng để mình bị ám ảnh vì ý thức hệ nào hoặc với quan niệm được màu sắc thực dân ý thức hệ. Đừng muốn để ra những chương trình tiền chế để kỷ luật hóa, thuần hóa dân chúng miền Amazonia, kỷ luật hóa lịch sử, văn hóa của họ. Trái lại, cần đến với các thực tại Amazonia với tinh thần chiêm ngưỡng, tôn trọng, không phải để phát minh những chương trình phát triển xã hội, bảo tồn văn hóa như đối với bảo tàng Việt. Chúng ta đến để hiểu và phục vụ các dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại ý nghĩa của công nghị là đồng hành với nhau dưới sự soi sáng và dìu dắt của Chúa Thánh Linh. Người là tác nhân chính của Thượng Hội đồng này. Để Thánh Linh hoạt động, trước tiên chúng ta cần phải cầu nguyện thật nhiều, rồi suy tư, đối thoại, lắng nghe trong tinh thần khiêm tốn, với ý thức mình không biết mọi sự. Rồi nói trong tinh thần can đảm, nói ngay, nói thật. Tiếp lời Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã đọc một bài tường trình dài 17 trang, lần lượt đề cập đến 6 điểm là những đặc tính của một Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt. Các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục này, công trình chuẩn bị cho công nghị giám mục hiện nay, phương pháp của Thượng Hội đồng Giám mục, vấn đề thông tin trong công nghị giám mục. Sau cùng là Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt trong dấu hiệu một nền sinh thái học toàn diện. Đức Hồng Y Bandisseri nhận xét rằng, đề tài được Đức Thánh Cha chọn cho Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt này mở ra những chân trời rộng lớn để suy tư tưởng tận về miền Amazonia, một vườn có những phong phú vô biên và những tài nguyên là đất mẹ của các sắc dân bản địa với một lịch sử và khuôn mặt không thể lẫn lộn được, một lãnh thổ bị đe dọa rất nhiều vì tham vọng thái quá của con người thay vì được chăm sóc. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, tuy là một Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt liên quan đến một vùng địa lý, nhưng công nghị giám mục này liên quan đến giáo hội hoàn vũ. Vì thế, việc tham dự cũng được mở rộng cho các giám mục đến từ các giáo phận khác và các tổ chức miền và đại lục. Toàn thể giáo hội hoàn vũ cũng muốn hướng nhìn về giáo hội tại Amazonia với quan tâm đến những thách đố, lo âu và các vấn đề tại đây, vì xét cho cùng, mọi người chúng ta phải cảm thấy mình là thành phần của ngôi làng hoàn cầu, trong đó có giáo hội duy nhất của Chúa Giêsu sinh sống và hoạt động. Đức Hồng Y Bandisseri cho biết, tham dự công nghị giám mục này có 185 nghị phụ, trong đó có 137 vị do chức vụ, gồm 113 giám mục các giáo phận và giám hạt thuộc miền liên Amazonia, 13 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh. Ngoài ra, có 15 vị do Hiệp hội các bề trên tổng quyền giáo Nam bầu lên và 33 nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Đức Hồng Y Tổng Thư ký khẳng định rằng, trong 3 tuần làm việc, tài liệu làm việc sẽ là điểm tham chiếu và căn bản cần thiết cho việc suy tư và thảo luận tại công nghị giám mục. Đây không phải là một văn bản cần phải sửa chữa và chức năng của nó chấm dứt với việc soạn thảo văn kiện chung kết gồm tóm những kết quả đạt được trong công nghị này và toàn thể tiến trình công nghị. Về thể thức tiến hành, Đức Hồng Y Baniseri cho biết, sau bài tường trình của Ngài, Đức Hồng Y Hùng, tổng tường trình viên, trình bày những ý tưởng nòng cốt cần được các cuộc thảo luận tập trung vào. Sau đó là phần phát biểu ý kiến theo thứ tự đã đăng ký xin lên tiếng. Xét vì có tới 258 người được phát biểu, gồm 158 nghị phụ, 55 dự thính viên, cùng với 6 đại biểu các giáo hội Kitô anh em và 12 khách mời đặc biệt, và vì có nhiều thời gian hơn để nói trong 11 phiên họp nhóm, nên chiều dài tối đa của mỗi bài phát biểu trong phiên khoáng đại là 4 phút. Ngoài ra, vào cuối một số phiên khoáng đại ban chiều có dự trù một tiếng đồng hồ cho các cuộc phát biểu tự do của các nghị phụ để có sự đối thoại cởi mở và đối chiếu giữa các thành viên. Trong bài tường trình dài, Đức Hồng Y Tổng Thư Ký cũng nhắc đến một vài sáng kiến để góp phần bảo vệ môi trường. Ví dụ, các nghị phụ đăng ký qua thể thức điện tử vi tính để tiết kiệm giấy in. Ngoài ra, các vật liệu dùng trong công nghị này không bằng chất plastic, nhưng bằng vật liệu có thể tan đi trong môi trường. Sau cùng, Đức Hồng Y Baniseri đề nghị thực hiện một cử chỉ tượng trưng về mặt môi sinh học để thượng hội đồng giám mục này không tạo nên ảnh hưởng tiêu cực nào trên môi trường. Cụ thể là, để bù lại sự kiện 572.809 kg tháng khí carbonic do các chuyến bay của các tham dự viên và các hoạt động khác gây ra do sự tiêu thụ điện nước với những rác rưởi, những đồ quảng cáo. Có thể bù lại những khía cạnh tiêu cực đó bằng cách thủ đắc các chứng khoán tái trồng cây ở miền Amazonia trong một khu vực rộng 50 hectare ở miền này. Đề nghị này cần có sự chấp thuận của Thượng Hội đồng Giám mục. Tin Vassava, Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu dấn thân tham gia bầu cử. Hội đồng giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu Công giáo tích cực tham gia cuộc bầu cử quốc hội lưỡng viện tại nước này và quan tâm đến các đức tính cũng như khả năng của các ứng cử viên. Chủ nhật ngày 13 tháng 10 tới đây, hơn 30 triệu cử tri Ba Lan sẽ tham gia cuộc bầu cử từ lúc 7 giờ sáng đến 9 giờ tối để chọn 460 hạ nghị sĩ và 100 thượng nghị sĩ. Trong sứ điệp mới công bố, Đức cha Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, nhắc nhở các tín hữu Công giáo rằng luân lý ngay thẳng những khả năng trong lĩnh vực đời sống chính trị và dân sự, chứng tá về đời sống trong gia đình, đó là những đức tính chính yếu của ứng cử viên mà các tín hữu cử tri Công giáo cần để ý đến khi đi bầu. Sự đa nguyên không có nghĩa là coi các vấn đề luân lý là điều tương đối. Vì thế, các cử tri Công giáo không thể ủng hộ những chương trình ủng hộ phá thai, tìm cách định nghĩa lại định chế hôn nhân, toan tính giới hạn các quyền của cha mẹ trong lĩnh vực trách nhiệm đối với việc giáo dục con cái. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan viết thêm rằng, các cử tri Công giáo không thể chọn ứng cử viên có những ý kiến đáng nghi ngờ về phương diện luân lý và có rủi ro về phương diện chính trị. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Gadecki cũng cổ võ sự tham gia bỏ phiếu và nhấn mạnh rằng, ngoài những hoàn cảnh đặc biệt, không gì có thể biện minh cho sự vắng mặt của các tín hữu trong những vấn đề công cộng. Điều đáng mong ước là, trong giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh cử hiện nay, không phải là một cuộc tranh đấu để đạt quyền hành, nhưng là một thời điểm thảo luận nhắm thành quả là công ích của đất nước và nhắm đến sự phát triển nhân bản toàn diện. Tin Vatican. Giáo hội sắp có thêm 5 chân phước. Giáo hội sắp có thêm 5 chân phước mới. Đứng đầu là Đức Hồng Y Stefano Wyszynski, cố giáo chủ Công giáo Ba Lan thời Cộng sản, bị giam cầm trong 3 năm mà không hề xét xử. Đức Hồng Y qua đời năm 1981, hưởng thọ 80 tuổi. Hôm 3 tháng 10 vừa qua, sau khi được phép của Đức Thánh Cha Francisco trước đó, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã công bố các sắc lệnh liên quan đến các án phòng thánh, gồm một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Winczynski. Tiếp đến là phép lạ của linh mục Francesco Mottola, người Italia, sáng lập tu hộ đời các nữ hiến sinh thánh tâm, qua đời năm 1969, thọ 68 tuổi. Thứ ba là phép lạ của nữ tôi tớ Chúa Alessandra Sabatini, giáo dân Italia, qua đời tại Bologna năm 1984, lúc mới 23 tuổi. Hai sắc lệnh kế tiếp nhìn nhận cuộc tử đạo của giáo dân Roic E. Dickley thuộc Liên đoàn Giới Trẻ Kitô miền Catalonia, bị xử bắn vì đức tin năm 1936 trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha, lúc mới 19 tuổi. Sau cùng là nữ tôi tớ Chúa, giáo dân Benigna Cardoso da Silva, người Brazil, bị sát hại năm 1941, lúc mới 13 tuổi, vì quyết liệt bảo vệ trinh tiết. Ngoài các sắc lệnh trên đây, Đức Thánh Cha cũng cho phép công bố hai sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của hai vị tôi tớ Chúa. Tin Roma. Đức giám mục giám hạt Itai Tuba nói rằng tình trạng thiếu linh mục tại Amazonia làm suy yếu giáo hội. Đức cha Winma Santin, dòng Camelo, giám mục giám hạt Itai Tuba ở miền Bắc Brazil, cho biết như trên, hôm 6 tháng 10 vừa qua, nhân dịp đến Roma để tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Giám hạt Itai Tuba rộng 177.000 cây số vuông, nhưng chỉ có 207.000 tín hữu Công giáo với 8 giáo xứ, 1 linh mục giáo phận và 16 linh mục dòng. Trong số các nghị phụ dự công nghị giám mục Amazonia hiện nay có 58 giám mục người Brazil. Đức cha Santin nói, đâu là những con đường chúng ta có thể cống hiến cho các đoàn chiên của Chúa để họ ở lại đây và không tìm những đồng cỏ khác? Tại sao chúng ta không thể mang lại hoặc bảo tồn đồng cỏ cho họ như chúng ta phải làm? Chúng ta đang thất bại. Theo Đức cha Santin, tình trạng thiếu linh mục có thể được giải quyết phần nào nếu những đòi hỏi việc đào tạo linh mục được uyển chuyển hơn. Về phần Đức cha David Martinez, giám mục thừa sai dòng Đa Minh tại Puerto Maldonado thuộc vùng Amazonia, Peru, do tình trạng giảm sút các thừa sai đến từ Âu Châu, việc thác nhập các thổ dân vào hàng linh mục là một điều cần thiết. Đức cha nói, chúng tôi không muốn là một giáo hội viếng thăm các cộng đoàn, nhưng chúng tôi muốn là một giáo hội lưu lại các cộng đoàn đó. Giáo hội Công giáo muốn rằng các thổ dân đảm nhận vai trò lãnh đạo để họ cảm thấy giáo hội là của họ, chứ không phải là một tổ chức ngoại lai. Tin Islamabad. Đức Tổng giám mục Lahore, Pakistan, tố giác nạn bắt cóc thiếu nữ. Đức cha Sebastian Shaw, Tổng giám mục giáo phận Lahore bên Pakistan, tố giác tệ nạn bắt cóc các thiếu nữ Phật giáo và Kitô tại nước này để cưỡng bách họ kết hôn và phải theo đạo hội. Đức Tổng giám mục Shaw cho biết như trên, hôm 2 tháng 10 vừa qua, trong cuộc đến thăm trụ sở tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich bên Đức. Đức Tổng giám mục nói, phần lớn các thiếu nữ ấy ở tuổi 14-15 thuộc các gia đình Phật tử hoặc Kitô. Các nguồn tin địa phương ở Pakistan cho biết, nguyên tại tỉnh Punjab trong vòng một năm đã có khoảng 700 thiếu nữ bị bắt cóc với mục đích vừa nói. Thủ phạm phần lớn là những người đàn ông đã có gia đình. Tôn giáo không phải là động lực duy nhất của những kẻ bắt cóc, nhưng còn vì sự ham mê của những người đàn ông ấy. Đứng trước tình trạng gia tăng các vụ bắt cóc thiếu nữ như thế, Đức Tổng giám mục Shaw và nhiều vị lãnh đạo tôn giáo khác đã nhiều lần báo động cảnh sát, nhưng các nhân viên an ninh này không muốn lắng nghe để ra tay hành động. Đức Tổng giám mục cũng đã nêu vấn đề với chính phủ, cũng như trong các cuộc họp với các thủ lãnh Hồi giáo và Ấn giáo. Tuy có những khía cạnh tiêu cực như thế, nhưng Đức Tổng giám mục Sebastian Shaw nhìn nhận những cố gắng từ phía chính phủ của Thủ tướng Imran Khan hiện nay trong việc đạt tới sự bình đẳng giữa mọi người dân, kể cả các nhóm tôn giáo thiểu số. Tại Pakistan hiện nay, 98% dân chúng theo Hồi giáo là quốc giáo. Các tín hữu Kitô chỉ có 2% và phải chịu nhiều hạn chế và thường bị tấn công bạo hành. Dầu vậy, các tín hữu Công giáo thiểu số hoạt động rất tích cực, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Gần 60% dân Pakistan là người trẻ và qua các cơ sở giáo dục, giáo hội Công giáo giúp họ trở thành những người có khả năng chuyên môn tốt.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 10 của Đức Giám mục Giáo phận Vinh gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Thư mục vụ của Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, có tựa đề Sứ mạng loan báo tin mừng, và được bắt đầu như sau. Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận thân mến, tháng 10, tháng Mân Côi, nhắc chúng ta hồi tưởng biến cố Đức Mẹ Fatima. Trong lần hiện ra cuối cùng, ngày 13 tháng 10 năm 1917, mẹ đã nhắn nhủ các trẻ chăn chiên thực hành ba điều sau đây. 1. Ăn năn đền tội. 2. Tôn sùng mẫu tâm. Và 3. Lần hạt Mân Côi. Từ đó, mỗi dịp tháng 10 tới, khắp nơi vang lên lời kinh Mân Côi để tỏ lòng yêu mến mẹ. Tại Giáo phận Vinh, đông đảo giáo dân gia nhập các hội Mân Côi, hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hội Con Đức Mẹ, hội Legio Maria và các hội khác, để cùng nhau thực hành lời mẹ khuyên dạy. Chúng tôi muốn khởi đầu lá thư mục vụ này với lời khuyến khích anh chị em tỏ lòng mến yêu mẹ trong tháng 10 này, qua việc sốt sắng lần hạt Mân Côi, để cầu nguyện cho giáo hội, đất nước, giáo phận, giáo xứ, gia đình và tất cả mọi người. Tháng 10 còn có một sự kiện đáng lưu ý nữa, đó là ngày cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng, quen gọi là Khánh Nhật Truyền Giáo, được cử hành vào Chủ nhật thứ ba trong tháng. Cùng với việc cầu nguyện và lạc quyên cho quỹ loan báo tin mừng của Tòa Thánh, chúng ta được mời gọi suy tư về sứ mạng loan báo tin mừng, sứ mạng diễn tả bản tính của giáo hội. Năm nay, nhân kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum Illud, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 ban hành năm 1919, là tông thư bàn về sứ mạng loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco và Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc đã đề nghị dành tháng 10 để suy tư cầu nguyện đặc biệt hay ngoại thường cho sứ mạng này, nhằm thúc đẩy dân Chúa ý thức hơn về việc canh tân đời sống và quy hướng hoạt động mục vụ của Hội Thánh về sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân. Sứ điệp truyền giáo năm nay mang chủ đề Được rửa tội và được sai đi, người tín hữu Chúa Kitô tham gia sứ mạng loan báo tin mừng. Sứ điệp nhắc nhở chúng ta rằng, mọi Kitô hữu đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy đều được sai đi loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Không ai được viện bất cứ lý do nào để miễn chuẩn sứ mạng này. Loan báo tin mừng là sứ mạng của Thiên Chúa, được Chúa Giêsu thi hành trước, rồi trao cho các tông đồ và giáo hội qua lệnh truyền. Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Chúng ta phải lấy làm vinh hạnh được cộng tác vào sứ mạng cao quý này. Đức Thánh Cha Francisco quả quyết, mỗi người là một sứ mạng. Ngài muốn nói lên sự gắn bó mật thiết của mỗi Kitô hữu với Chúa và sứ mạng này. Nhìn vào thực tế tại giáo phận nhà, sứ mạng loan báo tin mừng xem ra chưa được thực hiện nghiêm túc. Chúng ta chỉ mới giữ đạo cho mình. Có những người vì hoàn cảnh thời cuộc đã lơ là, xa rời việc giữ đạo, mà chúng ta vẫn dửng dưng, không chút quan tâm. Có những người chưa hề biết Đức Giêsu và tin mừng của người, vì họ không được ai giới thiệu. Chúng tôi xin anh chị em ý thức quyền lợi và nghĩa vụ loan báo tin mừng của mỗi người như giáo luật khoảng 211 quy định. Tất cả mọi Kitô hữu có bổn phận và có quyền hoạt động để cho sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa càng ngày càng được truyền đạt tới toàn thể nhân loại trong mọi thời và mọi nơi. thi hành sứ mạng loan báo tin mừng không phải là việc quá khó khăn. Khi anh chị em dựa vào tin mừng mà sống tốt lành, hiền hòa, chân thật, yêu thương, tha thứ, nhẫn nại, cao thượng, giúp đỡ những người ở gần mình, đặc biệt là những người khốn khổ về vật chất, tinh thần và luân lý, là anh chị em đang thi hành sứ mạng loan báo tin mừng. Chúng ta hãy sống thế nào để mọi người nhận thấy đạo đem lại niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực, không những cho cuộc sống hôm nay mà còn cuộc sống vĩnh cửu trong vương quốc Thiên Chúa. Động lực của đạo là tình yêu Thiên Chúa được Đức Giêsu Kitô diễn tả bằng chính cuộc sống của mình. Tình yêu này hấp dẫn và mời gọi tất cả mọi người trong gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha Francisco quả quyết rằng, Hội Thánh phát triển không bởi chiêu dụ, nhưng bởi thu hút. Lịch sử giáo hội qua hàng thế kỷ đã minh chứng điều đó. Chúng ta thử đặt câu hỏi, nếu một Kitô hữu cả cuộc đời 50-70 năm mà không đem được một người đến với đạo, thì phải nghĩ người ấy đã tin đạo, theo đạo, giữ đạo, sống đạo như thế nào? Họ khác gì cây vả không sinh trái trong dụ ngôn mà Đức Giêsu nói tới, hay cây vả chết khô vì không sinh trái? Để sống tháng 10 theo ý Đức Thánh Cha, chúng tôi xin đề nghị như sau. 1. Trang mạng Giáo Phận Vinh sẽ phổ biến 31 bài suy niệm cho từng ngày của tháng 10. Xin các cha tổ chức giờ kinh tối, trong đó suy niệm các bài này, kết hợp với việc lần chuỗi mân côi, để cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng. 2. Xin các cha tổ chức giờ kinh tối, trong đó suy niệm các bài này, kết hợp với việc lần chuỗi mân côi, để cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng. Hiệp thông với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong việc kêu gọi các thiếu nhi tham gia chương trình 1 triệu trẻ em cầu nguyện kinh mân côi, với niềm xác tín rằng, tâm hồn trong trắng và lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành của các em sẽ chạm đến lòng Chúa và đem lại nhiều hoa trái cho sứ mạng loan báo tin mừng. Chúng tôi xin các cha tổ chức cho các em thiếu nhi thánh thể lần chuỗi mân côi chung vào ngày 18 tháng 10 năm 2019 sắp tới để tham gia chương trình cao đẹp này. 3. Tổ chức tọa đàm với anh chị em lương dân. Hiện nay, nhiều người vẫn hiểu lầm về đạo Công giáo, cho rằng theo đạo Công giáo là bất hiếu, vô ơn khi không cúng dỗ ông bà tổ tiên. Thật ra, đạo Công giáo dạy chúng ta thảo kính cha mẹ. Người Công giáo luôn tưởng nhớ và biết ơn ông bà cha mẹ. Chúng ta cầu nguyện cho tổ tiên và ông bà cha mẹ hàng ngày trong các thánh lễ, chứ không chỉ một vài dịp trong năm mà thôi. Vì ngộ nhận về đạo Công giáo, nhiều anh chị em lương dân ngần ngại không muốn đón nhận đức tin Công giáo và gia nhập đạo Công giáo. Trong tháng này, chúng ta hãy chủ động thăm viếng, gặp gỡ, mời anh chị em lương dân đến dự cuộc tọa đàm tại giáo xứ chúng ta. Trong đó, chúng ta trình bày quan điểm của đạo Công giáo về việc tôn kính tổ tiên và ông bà cha mẹ. Chúng ta cho họ hiểu rằng đây là điều rất quan trọng trong cuộc sống của người Việt Nam nói chung và người Công giáo nói riêng, đồng thời giải tỏa những ngộ nhận về đạo Công giáo. Chúng ta hy vọng rằng sẽ có nhiều người thành tâm muốn tìm hiểu đạo Công giáo và tham dự cuộc tọa đàm tại giáo xứ chúng ta. 4. Trong tháng 10 này, Ban Loan báo tin mừng giáo phận sẽ tổ chức học hỏi về sứ mạng này cho linh mục và tu sĩ nam nữ đang hoạt động trên cánh đồng giáo phận, tiếp đến cho hội đồng mục vụ, giáo lý viên và các ban ngành khác trong giáo phận. Chúng ta hãy hưởng ứng các khóa học này để khơi dậy nhiệt huyết loan báo tin mừng. 5. Trong tháng này, xin các cha đề cập sứ mạng loan báo tin mừng trong các bài giảng, các cuộc hội họp, các lớp giáo lý, các hoạt động của hội đoàn. Có thể dâng lễ cầu nguyện thêm cho việc rao giảng tin mừng cho muôn dân trong các ngày không có lễ riêng. Nhờ sự chuyển cầu của Đức Maria, ngôi sao của công cuộc tần phúc âm hóa, cũng là mẹ của giáo phận Vinh, chúng tôi khẩn cầu Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng muốn mọi người nhận biết và tôn vinh danh thánh Ngài, chúc lành và ban ân sủng, bình an cho tất cả anh chị em. Tòa Giám mục xã Đoài, ngày 26 tháng 9 năm 2019, đã ấn ký. An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh. Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với chủ đề tuần trước, trong tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ giải thích thêm cho chúng ta về những điều xảy ra trong chương đầu sách Gióp. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Bây giờ ta bước sang hồi thứ ba để xem là khi ông Gióp đó, ông ấy bị thử thách như vậy thì ông ấy phản ứng làm sao? Từ câu 13 cho đến câu 22. Vậy một ngày kia, các con trai, con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ.
Thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp, trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơ Va đã xông vào cướp lấy, còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa, lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ. Lửa đã tiêu rùi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người này còn đang nói thì một người khác về thưa, người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà, còn các đầy tớ chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa, con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà, nhà sập xuống đè trên đám trẻ, họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.
Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Người ấy còn đang nói thì người kia về báo. Người này còn đang nói thì người kia về báo. Người này lại nói chưa hết thì người kia về báo. Nghĩa là nó dồn dập. Chỉ trong những giây phút rất ngắn ngủi, ông Gióp mất hết tất cả mọi sự. Con cái, tài sản, mất hết không còn gì. Tôi nghĩ ông này, thần kinh của ông phải bằng thép thì chứ bằng thiện. Nếu mà người bình thường nó chịu không thấu đâu. Chứng khoán mới mất có chục triệu đã muốn nát rồi. Này, thần kinh ông phải vững lắm. Và các anh chị để ý này, những sức mạnh hủy diệt này đương nhiên là chúng ta đọc từ trên thì mình biết rồi là do Satan nó huy động cái gì. Nhưng mà ta đọc kỹ thì sẽ thấy là những sức mạnh hủy diệt này có cả thiên tai và nhân tai. Thiên tai chẳng hạn như người ta về ta báo là lửa Thiên Chúa từ trời giáng xuống đốt cháy chiên dê và đầy tớ. Rồi người ta báo thêm là cuồng phong nữa. Từ bên kia sa mạc thổi thốc của bốn góc nhà, sập xuống đè chết hết con cái của nó là thiên tai. Rồi thì nhân tai, dân Sơ Ba, dân Can-đê nó tiến đánh. Nhưng mà dù là thiên tai hay là nhân tai đó thì đều do bàn tay của Satan. Cái nhìn của người xưa là như vậy. Những đau khổ đến với chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Có thể từ thiên tai, chẳng hạn như là sóng thần mà giết chết một lúc cả mấy ngàn người chẳng hạn. Rồi thì nhân tai thì nhiều vô kể, hàng ngày gây đau khổ cho nhau, gây chết chóc cho nhau. Nhưng mà người xưa người ta nhìn là có bàn tay của ác thần nó dúng vào đấy. Và trong kinh lạy cha chúng ta đọc đó, là xin gìn giữ chúng con khỏi sự dữ, mà có bản dịch là khỏi ác thần. Cho nên nói đến những đau khổ mà xảy đến trong đời con người, cái nhìn của đức tin cho thấy là có sự ác nó hoành hành ở trong đó, có thử thách chúng ta. Nhưng mà điểm đặc biệt nhất trong đoạn văn này đó là thái độ của ông Gióp. Cái câu này tôi nghĩ các anh chị phải học thuộc lòng mới được. Đây cũng là một đoạn văn mà trong sách nguyện của các linh mục mà các anh chị có đọc phụng vụ giờ kinh đó, thì sẽ thấy là có một ngày nào đó trong tuần lời Chúa lấy lại cái câu này. Đó là câu ông Gióp trỗi dậy xé áo mình ra, cạo đầu sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói: thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa. Chuyện này là không thể tưởng tượng được. Chúng ta chúc tụng và tạ ơn Chúa khi mà Chúa ban ơn. Đằng này mất hết tất cả, từ của cái, đất đai, con cái mất sạch, vậy mà lại vẫn xin chúc tụng danh Đức Chúa. Dựa vào cái gì mà chúc tụng? Ai trong chúng ta mà trong cơn đau khổ mà thốt lên được cái câu này thì chắc là phải phong thánh này chứ còn thì. Thực sự là vậy đấy. Tại sao vẫn chúc tụng danh Đức Chúa được? Dạ thưa là bởi vì Gióp ý thức rằng tôi sinh ra trần truồng từ lòng mẹ, tôi cũng sẽ trở về đó trần truồng. Và đây nó cũng là một thực tế của đời sống. Tất cả chúng ta đều sinh ra từ lòng mẹ trần truồng. Và một ngày nào đó mình trở về với Chúa, người đời nói là về với cát bụi, thì chúng ta mang được cái gì? Mang được cái gì? Ở trong một chuyện cổ thấy có ông vua đó, mà ông ấy nhắn lại với mọi người là khi ông ấy chết đi, đặt ông ấy vào trong quan tài thì vui lòng khoét hai cái lỗ để cho ông ấy thìa hai cái tay vào, để cho mọi người thấy là ông ấy chết, ông không có đang gì đi được hết, hai bàn tay trắng. Cho nên là cứ tích cóp cho lắm vào rồi thì cuối cùng thì cũng đi được hai bàn tay trắng thôi. Nếu mà mình có đem được cái gì đi, có lẽ là đem trong trái tim mình, chứ không phải đem ở bàn tay. Đem là đem cái sự giàu có và phong phú nội tâm đó, chứ không phải là sự giàu có của cải vật chất. Đấy, ông Gióp sở dĩ ông có thể chúc tụng Đức Chúa ngay trong đau khổ là bởi vì ông ý thức rằng tôi sinh ra cuộc đời này trần truồng, thì bây giờ tôi về với Chúa trần truồng. Và nếu chúng ta đọc tiếp ở dưới đó thì sẽ gặp một câu ông ấy nói thế này: chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ tại sao lại không biết đón nhận? Cái câu này thì thật là quá sức. Có nghĩa là không chỉ nhìn thấy điều lành là ơn ban của Thiên Chúa, mà nhìn thấy cả những điều mà mình gọi là điều dữ cũng là ơn ban của Thiên Chúa. Có bao giờ các anh chị dám nghĩ như vậy không? Khó lắm. Đúng là rất là khó. Nhưng mà tôi có ý hỏi thế này này. Thế thì khi mà chúng ta nhìn ngược lại cuộc đời của mình nhé, có bao giờ các anh chị khám phá ra rằng có một điều mà vào thời điểm đó mình gọi là điều dữ Nhưng mà đến bây giờ thì mình lại khám phá ra đó là một ơn Thiên Chúa ban không? À thì cái này thì có. Đấy. Cái này thì có. Có bằng kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà ngay giây phút hiện tại mà Chúa gửi đến điều dữ thì mình không thể nào thấy đó là một ơn ban. Nhưng mà có thể qua đi 5-10 năm thì mình khám phá ra đó là một ơn ban rất là quý. Như vậy thì có lẽ gốc rễ là chỉ vì chúng ta chưa đủ lòng tin thôi. Phải không? Không phải các anh chị đâu tội thế thôi. Mình chưa đủ lòng tin thôi. Chúa bảo lòng tin của mình là chỉ bằng hạt cải thôi mà. Mình đã làm khối chuyện rồi ấy. Nhưng mà đằng này thì chắc nó hạt ớt chắc.
Xoài.
Thế cái câu mà của Job đó, tôi thấy tuyệt lắm đó. Đừng có đọc thoáng qua, có lẽ nên ghi vào sổ tay. Có những lúc mà cuộc sống của mình gặp thử thách và đau khổ đó, mình nhớ là tôi đã học về sách Job. Tôi đã đọc cái câu này. Nó giúp cho mình lấy lại niềm tin chứ. Ông Gióp ông ấy tuyệt vời như thế, vậy mà Satan nó vẫn chưa chịu thua. Cho nên cái anh này là nó dai lắm. Cuộc đời của mình mà bị nó dai, nó hành hạ thì thôi mình cũng phải hiểu vậy. Nó dai lắm bởi vì nó muốn giật người ta ra khỏi Chúa mà. Cho nên nó đâu có chịu thua.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Đức cha Lambert de La Mothe, đấng sáng lập dòng mến thánh giá Việt Nam. Dung mạo Đức cha Lambert de La Mothe là một tổng hợp giữa những nét oai nghiêm và mộc mạc, giữa một ý chí cương nghị và một trí tuệ thông minh phi thường. Từ lúc thiếu thời, Ngài có tính dè dặt, khiêm tốn, nhưng hiếu học, phán đoán quân bình và lập trường vững chắc. Ngài khôn ngoan và cẩn thận. Trong nhận định của Đức cha Lambert có sự khôn ngoan của một vị thẩm phán và tính giản dị của một bác nông dân, lòng nhiệt thành của nhà tiên tri và vẻ uy nghi của đấng tế vị các thánh tông đồ. Khoa luật và nghề trạng sư đã tôi luyện cho Ngài có biệt tài lý luận tinh vi và sắc bén. Ngài có sức thuyết phục phi thường, khiến cho những ai tiếp xúc đều được thu hút. Những đức tính nhân bản này là chỗ dựa vững chắc, làm nên nền tảng cho đời sống thiêng liêng và tông đồ của Ngài. Về đời sống thiêng liêng, đời sống thiêng liêng của Đức cha Lambert de La Mothe quy hướng vào ba ngôi Thiên Chúa. Về điểm này, Ngài tổng hợp giáo huấn của ba nhà lãnh đạo lớn thế kỷ thứ 17. Thứ nhất là Thánh François de Sales, nhấn mạnh đặc biệt lòng tin tưởng phó thác vào quyền năng và sự yêu thương quan phòng của Chúa Cha. Thứ hai, Đức Hồng Y de Bérulle, là cổ võ sự hiệp nhất gắn bó với Chúa Giê-xu. Và thứ ba là của cha Louis Lallemand, Ngài cổ võ thái độ ngoan quỳ đối với tác động của Chúa Thánh Thần. Về tâm hồn thờ phượng, Đức cha Lambert rất sốt sắng sùng thánh thể và thích cầu nguyện lâu giờ trước nhà tạm, nhất là khi phải tìm giải pháp cho những vấn đề khó khăn. Vì coi trọng đời sống phụng vụ, Ngài muốn thánh lễ và các giờ kinh cử hành thật nghiêm trang, sốt sắng, nhất là các ngày lễ, để tôn thờ Thiên Chúa cách xứng hợp. Thứ ba, về lòng yêu mến thánh giá, Đức cha Lambert tha thiết yêu mến thánh giá Chúa Giê-xu và khao khát đồng hóa với người trong mầu nhiệm tử nạn. Ngài muốn tiếp nối cuộc đời đau khổ của Chúa Cứu Thế và sẵn sàng cho người mượn thân xác để tiếp tục hy sinh. Có lần, Ngài nói với các linh mục của mình rằng, hãy học hỏi Chúa Kitô chịu đóng đinh, đó là phương thế chắc chắn đem lại sự khôn ngoan và lòng yêu mến. Thậm chí, Ngài còn quả quyết, người Kitô hữu nào không chịu đau khổ thì chỉ có cái vỏ của lòng đạo đức. Sau 40 ngày tĩnh tâm tại Judea, năm 1662, Ngài chọn châm ngôn, Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh phải là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi. Và Ngài đã đặt tên gọi Mến Thánh Giá cho Hiệp hội Giáo dân Tông đồ và dòng nữ đầu tiên được thành lập tại châu Á. Mang dấu ấn kinh nghiệm thiêng liêng của Ngài về một cuộc gặp gỡ ân tình với Chúa Giêsu Cứu Thế trong mầu nhiệm tự hạ. Thứ tư, về tinh thần khổ chế. Đức cha Lambert sống khắc khổ, Ngài thường xuyên đánh tội, ăn chay kiêng thịt và rượu. Trừ ba ngày lễ lớn là Giáng sinh, Phục sinh và lễ Chúa hiện xuống. Về điểm này, Ngài đã chịu ảnh hưởng của cha Hill, ông Jean de Barriere và các tăng lữ Phật giáo Thái Lan. Tinh thần khổ chế của Ngài được phản ánh rõ nét trong các bản quy luật của Hội Tông đồ, Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế và dòng nữ Mến Thánh Giá. Thứ năm, về tinh thần khó nghèo khiêm nhường. Khi còn là linh mục, Đức cha Lambert tự nguyện dâng tài sản cho chương trình truyền giáo Viễn Đông. Trong cơn bệnh nguy tử tại Lyon năm 1660, Ngài xin được chôn cất như những người nghèo khó, và sau đó tại Judea, Ngài muốn nhường chức giám mục cho một người khác. Theo cha Lowney, nét nổi bật trong tính tình của Đức cha Lambert là tự nguyện ham thích tìm kiếm sỉ nhục cho chính mình. Thứ sáu, về lòng sùng kính mẹ Maria và thánh cả Giuse. Đức cha Lambert yêu mến đặc biệt Đức mẹ Maria và thánh Giuse. Ngài quý chuộng kinh Mân Côi và tuần cửu nhật kính Đức Trinh Nữ. Ngài dành cho Đức mẹ tước hiệu đầy vinh dự là đấng sáng lập các miền truyền giáo của chúng tôi. Ngài nhận thánh Giuse làm quan thầy dòng Mến Thánh Giá, chủng viện, nhà thờ, nhà thương tại Judea, giáo hội đàn ngoài, đàn trong và cả Đông Á. Về đời sống tông đồ, hồn tông đồ, Đức cha Lambert có ý niệm cao về đời sống người tông đồ. Theo Ngài, người tông đồ phải có đời sống trỗi vượt phi thường để tạo uy tín và gây ảnh hưởng tốt nơi môi trường truyền giáo. Người tông đồ phải có tinh thần khổ chế nghèo khó để chung mọi của cải và sẵn sàng hy sinh vì đoàn chiên. Ngài viết, Thiên Chúa thường gắn liền sự ăn năn trở lại của nhiều người với những hy sinh hãm mình, kinh nguyện và đức bác ái phi thường của các thừa tác viên. Người tông đồ phải kết hợp hy sinh với cầu nguyện để thân xác phục tùng tinh thần nhờ khổ chế và tinh thần phục tùng Thiên Chúa nhờ cầu nguyện. Đời sống người tông đồ là một cuộc chết liên lỉ. Người tông đồ là cánh tay hữu và trung gian của Chúa Kitô. Người tông đồ không cậy dựa vào tiền bạc, sự thông thái của mình hoặc thế lực quan quyền vua chúa, nhưng chỉ dùng những phương tiện phúc âm đề ra, đó là rao giảng lời Chúa với lòng tín thác vô biên, với tinh thần bác ái vô hạn, với tinh thần sẵn sàng hiến dâng mạng sống để minh chứng tình yêu, với một tấm lòng cầu nguyện liên lỉ. Đức cha Lambert nhắn nhủ các vị thừa sai, trước khi gieo vải hạt giống phúc âm, anh em hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc từ trời sa xuống trên cánh đồng. Người tông đồ phải có thái độ hiền lành, khiêm nhường và kính trọng khi tiếp xúc với các tín hữu của các tôn giáo bạn. Về tinh thần phục vụ, Đức cha Lambert thể hiện lòng nhiệt thành đối với việc cứu rỗi các linh hồn và phục vụ hạnh phúc của tha nhân bằng nhiều cách như rao giảng phúc âm cho lương dân và hy sinh cầu nguyện cho họ được trở lại với Chúa. Thứ hai, quan tâm tới việc rửa tội cho trẻ em lâm cơn nguy tử. Thứ ba, giáo dục nhân bản và văn hóa cho giới trẻ. Thứ tư, săn sóc bệnh nhân và giúp người nghèo khổ. Thứ năm, cứu vớt những người phụ nữ trụy lạc. Về tinh thần thích nghi, Đức cha Lambe cũng thao thức hội nhập và thích nghi vào văn hóa các dân tộc Á Châu. Để việc rao giảng tin mừng đem lại kết quả phong phú, Ngài học tiếng Thái Lan và Việt Nam. Ngài còn muốn noi theo lối sống khắc khổ và chiêm niệm của tăng lữ Phật giáo tiểu thừa. Không những Ngài xây dựng chủng viện Thánh Du Xe tại Chutia theo kiến trúc Thái Lan, mà còn cho phép các người sai Pháp mặc áo cà sa màu vàng đi giảng đạo cho các Phật tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về gương chứng tá của Đức cha Lambe de la Motte đấng sáng lập dòng mến thánh giá trong chương trình tuần tới. Mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.